Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11. Theo kế hoạch, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7 tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Mô hình hũ gạo tình thương được duy trì thực hiện thời gian qua là mô hình hiệu quả, giàu ý nghĩa. Từ những hạt gạo ủng hộ của mọi người đã mang lại giá trị lớn lao, kết nối yêu thương, san sẻ hạnh phúc.
Được ra mắt từ cuối năm 2018, hãng xe máy điện thông minh Clara của công ty VinFast thuộc tập đoàn Vingroup đã tạo được tiếng vang trên thị trường bởi nhiều tính năng hữu dụng. Điều này không chỉ góp phần làm đa dạng thị trường xe máy điện tại Việt Nam, giúp người tiêu dùng Việt có thêm kênh lựa chọn. Chuyên mục Người Việt, Hàng Việt trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về sản phẩm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự chủ trì có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 7, tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan tư pháp và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. Nhiều nội dung quan trọng được cử tri thành phố quan tâm sẽ được đề cập trong các báo cáo trình tại kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua các nghị quyết gồm nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2018, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo quy định. Giao các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ kỳ họp.
Nhằm đáp ứng nhu cầu vật tư phục vụ sản xuất vụ mùa, hiện nay Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên đã chuẩn bị cung ứng ra thị trường 17.000 tấn phân bón, gồm phân NPK các loại 12.000 tấn, phân lân 3.000 tấn, còn lại là phân đạm. Được biết các loại phân bón do công ty cung ứng đa phần đều được sản xuất bởi các doanh nghiệp có uy tín trong nước, như Công ty Cổ phần Super Food Phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Phân lân Nung chảy Văn Điển. Hiện nay công ty cung ứng các sản phẩm vật tư nông nghiệp tới mạng lưới 9 chi nhánh và trên 200 đại lý bán lẻ tại trung tâm các huyện và cụm xã trên địa bàn tỉnh. Công ty thực hiện bán thống nhất một mức giá đối với các mặt hàng bình ổn trong địa bàn toàn tỉnh, từ đó giúp bà con nông dân ở vùng sâu vùng xa cũng được mua hàng bằng giá tại trung tâm huyện, thành phố, thị xã. Ngoài ra, trước mỗi mùa vụ, cán bộ khoa học kỹ thuật của công ty còn phối hợp với các nhà máy sản xuất phân bón tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng phân bón đúng liều lượng, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.
Ngày 23 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn cho 160 anh chị phụ trách đội hè năm 2019 tại 32 phường xã trên địa bàn. Trong thời gian tập huấn 2 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập các kỹ năng, nghiệp vụ về công tác đội và phương pháp tổ chức sinh hoạt thiếu nhi ở địa bàn dân cư, như kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, kỹ năng hoạt náo, kỹ năng tuyên truyền, vận động, triển khai các trò chơi và các bài hát, múa, v.v. Cách thức tổ chức và thiết kế một số hoạt động hè cho thiếu nhi như tổ chức Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, tri ân anh hùng liệt sĩ 27 tháng 7, Tết Trung Thu. Ngoài ra, các học viên cũng được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống đuối nước và phương pháp sơ cấp cứu cho trẻ em khi bị tai nạn giao thông. Anh Lương Quang Luân, Bí thư Đoàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, một học viên của lớp tập huấn cho biết.
Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức trang bị cho các bạn đến lớp tập huấn rất là nhiều những cái kỹ năng, đa phần là những cái kỹ năng mà cơ bản nhất để các bạn có thể tự tin trong cái việc phụ trách sinh hoạt hè. Thì đây cũng là một nội dung mà không dễ, bởi vì ở khu dân cư thì sẽ có rất nhiều lứa tuổi, sẽ có rất nhiều các thành phần thanh thiếu nhi tham gia, cho nên là các bạn đã được tập huấn những cái kỹ năng mà rất là bổ ích và nó phù hợp với cái tình hình thực tế tại mỗi địa phương, cũng như là phù hợp theo cái kế hoạch hè chung của thành đoàn và của thành phố Thái Nguyên đề ra.
Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội trên địa bàn dân cư những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để chuẩn bị đón và tổ chức sinh hoạt hè 2019 cho các em đội viên thiếu nhi với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích, an toàn và lành mạnh.
Sáng ngày 22 tháng 5, Hội Đông y phường Hoàng Văn Thụ tổ chức đại hội Hội Đông y phường lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Đông y phường Hoàng Văn Thụ hiện có 20 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 5.000 lượt người với tổng số tiền trên 153 triệu đồng, tư vấn chữa bệnh nhân đạo cho trên 2.700 lượt người. Hội đã phối hợp với trạm y tế phường tổ chức khám chữa bệnh cho trên 6.200 lượt người. Bên cạnh đó, hội viên Hội Đông y phường tích cực tham gia các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người cao tuổi, tham gia trồng và bảo tồn các cây thuốc, thực hiện phương châm thầy thuốc tại nhà, cây thuốc tại vườn, tham gia ủng hộ xây dựng tượng đài Hải Thượng Lãn Ông, xây dựng khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong đại đội 915, v.v. Hàng năm, 100% hội viên đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tại đại hội, hội viên đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đưa ra những phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Đông y phường Hoàng Văn Thụ khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2024, bầu 4 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024.
Sáng 23 tháng 5, cô và trò trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên tổ chức bế giảng năm học 2018-2019. Năm học qua, trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh có 748 học sinh, 53 cán bộ giáo viên, 100% có trình độ đạt chuẩn, 58 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 32% giáo viên có trình độ thạc sĩ. Nhờ tập trung đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, nên công tác dạy và học của nhà trường đạt nhiều kết quả khích lệ. Kết thúc năm học, nhà trường có 57 học sinh xếp loại giỏi toàn diện, 337 học sinh xếp loại khá, đạt 70 giải tại các cuộc thi văn hóa thể thao, tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành giáo dục đào tạo thành phố phát động. Cũng trong năm học qua, để góp phần hỗ trợ động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường phối hợp với các đoàn thể duy trì hoạt động quỹ chắp cánh ước mơ học sinh Dương Tự Minh với tổng số tiền 43 triệu đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với hội phụ huynh học sinh, các lớp và nhà trường trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Nhân dịp này, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh đã khen thưởng cho các giáo viên học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 và tổ chức chia tay gần 200 em học sinh khối 12.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây khi tham dự chương trình phát động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019 của Hội Chữ Thập Đỏ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến nhiều tấm lòng hảo tâm đã sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ những người nghèo khó trong xã hội. Một trong những gương điển hình như thế là ông Đinh Ngọc Đích ở tổ 37 của phường.
Mặc dù chỉ là một tiểu thương ở chợ Đồng Quang, điều kiện kinh tế không phải là quá khá giả, nhưng từ nhiều năm nay, ông Đinh Ngọc Đích vẫn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Mới đây khi biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở tổ 30 của phường, ông đã bàn bạc với vợ và thống nhất ủng hộ gia đình bà mỗi tháng 10kg gạo, kéo dài trong thời gian 2 năm, bắt đầu từ tháng 5 năm 2019. Đây là việc làm hoàn toàn tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng mong muốn chia sẻ đối với người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Trò chuyện với chúng tôi, ông Đích cho biết.
Nếu bây giờ mình cảm thấy cái điều kiện mình có mà mình giúp đỡ được người ta là mình rất là thoải mái, không có chuyện gì và anh ấy cả. Bây giờ là ăn thì bao nhiêu hết, bớt đi thì là để ủng hộ gia đình người ta quá khó khăn. Trước mắt là tôi sẽ ủng hộ cho bà trong quá trình 2 năm, rồi sau này mà có điều kiện thì tôi sẽ ủng hộ tiếp.
Bà Nguyễn Thị Vân ở tổ 30 phường Quang Trung năm nay đã gần 80 tuổi. Trước kia khi còn sức khỏe, bà vẫn cố gắng tần tảo buôn bán nhỏ ở chợ Đồng Quang để kiếm sống hàng ngày. Nhưng khi tuổi càng cao, sức càng yếu, bà không còn đi chợ bán hàng được nữa. Người con trai của bà mắc bệnh thiểu năng trí tuệ cũng không đỡ đần được gì nhiều. Người con dâu của bà đã bỏ nhà ra đi từ nhiều năm nay, để lại cho bà đứa cháu nội bé nhỏ. Cuộc sống hàng ngày của gia đình từ đó phần nhiều chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ, đùm bọc của bà con hàng xóm. Chính vì thế, khi được đón nhận gạo ủng hộ của ông Đinh Ngọc Đích, nước mắt bà Vân cứ lăn tròn trên má. Nói chuyện với chúng tôi, bà không giấu được sự xúc động, nghẹn ngào.
Rất là cảm ơn tất cả cơ quan đoàn thể đã chú ý gia đình của tôi. Cảm ơn bà Đích, bác sẽ ủng hộ. Tôi rất cảm ơn bác con lòng thương đến gia đình nhà tôi.
Được biết, mặc dù điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, nhưng nhiều năm qua, gia đình bà Vân vẫn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Nhiều năm liền, gia đình bà đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của bà, cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân ở trong tổ dân phố 30, phường Quang Trung vẫn thường xuyên kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân khác cùng quan tâm giúp đỡ để gia đình bà Vân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hoàng Lợi, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 30, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
Năm 2009 thì tổ dân phố cấp ủy chi bộ cũng kết hợp cùng với ban cứu trợ đỏ của phường đã cũng vào kêu gọi gia đình nhà ông Đích ủng hộ cho bà Vân trong 2 năm mỗi tháng 10 cân gạo. Thời gian tới và những năm tiếp theo, đồng chí bí thư đã có sự chỉ đạo đến các tổ chức là cần quan tâm hơn nữa để chia sẻ cho giúp đỡ bà để bà đỡ khó khăn.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, người đã từng dạy. Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân mà làm những việc có thể nhằm làm giảm bớt đau thương cho họ. Học theo lời dạy của bác, nhiều cá nhân có lòng hảo tâm như ông Đinh Ngọc Đích ở tổ 37 phường Quang Trung đã có những việc làm giản dị mà vô cùng ý nghĩa, góp phần giúp đỡ người nghèo có điều kiện vượt lên khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Thiết nghĩ những việc làm như thế rất cần được biểu dương nhân rộng để lan tỏa thông điệp yêu thương trong cộng đồng xã hội.
Chuyên mục Người Việt Hàng Việt.
Chuyên mục Người Việt Hàng Việt.
Thưa quý vị và các bạn, được ra mắt từ cuối năm 2018, hãng xe máy điện thông minh Clara của công ty VinFast thuộc tập đoàn Vingroup đã tạo được tiếng vang trên thị trường bởi nhiều tính năng hữu dụng. Điều này không chỉ góp phần làm đa dạng thị trường xe máy điện tại Việt Nam mà còn giúp người tiêu dùng Việt có thêm kênh lựa chọn mà còn hướng tới xu hướng điện hóa, thay thế các xe chạy xăng truyền thống vốn bị coi là thủ phạm chính gây ô nhiễm môi trường. Trong chuyên mục Người Việt Hàng Việt số đầu tiên do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, mời quý thính giả cùng đón nghe bài viết Tin dùng xe máy điện thông minh Clara của phóng viên Minh Tâm.
Đầu tháng 5 vừa qua, xe máy điện thông minh Clara của VinFast chính thức có mặt tại thị trường Thái Nguyên. Hiện dòng xe này đang được bán và giới thiệu tại showroom Minh Đạo trên đường Bắc Cạn và cửa hàng xe máy Lương Minh trên đường Cách Mạng tháng 8. Xe máy điện thông minh Clara được gọi là sản phẩm sinh ra trong kỷ nguyên kết nối với nhiều tính năng thông minh, đồng hành với hệ sinh thái toàn diện duy nhất trong các dòng xe điện tại Việt Nam với hai phiên bản sử dụng pin là lithium ion và acq acid trì. Động cơ điện của xe do hãng Bosch, Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất với công suất 1.200W và 800W. Xe có khả năng di chuyển quãng đường lên đến 80 km, tốc độ tối đa đạt 50 km/h. Ông Nguyễn Văn Tiếp, quản lý showroom Minh Đạo trên đường Bắc Cạn cho biết, trước VinFast, tại Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp tư nhân đầu tư dây chuyền lắp ráp, sản xuất xe máy điện, xe đạp điện và đưa ra thị trường nhiều mẫu xe có giá bán từ 7 đến 19 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải là những chiếc xe thông minh. Với dòng xe Clara của VinFast sử dụng năng lượng điện, không tiếng ồn, không phát thải ô nhiễm, nhiều tính năng thông minh, có thể di chuyển trên quãng đường dài, tốc độ tương đương xe chạy xăng, trong khi lại tiết kiệm chi phí nhiên liệu, dễ sửa chữa. Ưu điểm của dòng xe này là đảm bảo độ cân bằng, hình thức dáng xe đẹp, có màn hình LCD 4,5 inch, thông báo nhiệt độ môi trường, thời gian tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ngay trên đồng hồ lái. Khả năng lội nước, chống nước, vượt trội lên đến 50cm, không ảnh hưởng đến pin và động cơ. Bên cạnh đó, trên xe còn được trang bị công nghệ kết nối tiên tiến, giúp người dùng tìm xe, khóa xe từ xa, nhận thông báo về tình hình xe ngay trên điện thoại. Theo kế hoạch, đến hết năm 2019, VinFast sẽ cho ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện thông minh phủ khắp các phân khúc, từ trung cấp, cao cấp đến siêu cao cấp, cùng các dòng xe đạp điện, phục vụ học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiến tới dần thay thế các dòng xe xăng trên thị trường.
Hiện nay VinFast cũng đang xây dựng các trạm để tự sạc pin ở các cái điểm, ví dụ xây dựng như ở các cái cây xăng và các cái điểm tập trung đông người như siêu thị hoặc nơi mà tập trung công cộng đông người, để những cái trạm sạc trực tiếp và tiến tới tức là đổi pin cho khách hàng tại các cái địa điểm đó. Do kích cầu về cái môi trường thì VinFast đang có một cái chương trình xanh cho 15.000 người chung tay cùng với VinFast để giảm ô nhiễm môi trường, tặng cho một khách hàng là từ 5 đến 10 triệu đối với khách mua xe.
Xe máy điện Clara có 6 màu cơ bản, gồm xanh đậm, đen bóng, ghi sần, vàng ngà, trắng và đỏ. So với một số dòng xe máy điện đang có trên thị trường, thiết kế của Clara là thiết kế dành riêng cho người Việt, như cốp rộng tiện lợi, có thể chứa được 2 chiếc mũ bảo hiểm, phanh đĩa trước sau an toàn, đèn full LED trẻ trung phong cách. Là một khách hàng đang sử dụng xe máy điện Clara của VinFast, chị Trần Phương Hoa, phường Tân Long cho biết, trước đây tôi sử dụng xe máy chạy xăng để đi làm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo một số dòng xe máy điện trên thị trường và được giới thiệu xe máy điện VinFast, tôi thấy xe của VinFast có kiểu dáng giống xe chạy xăng, tính an toàn cao và thân thiện với môi trường.
Mới đầu thì tôi cũng hơi phân vân, lo ngại và cũng so sánh giữa xe máy bây giờ với xe lít. Nhưng mà khi mình đã trải nghiệm và mình dùng thử ấy, thì mình đã rất thấy là thích với so với xe xăng. Nó không bị tiêu hao sửa chữa lặt vặt kiểu trước tôi đã đi xe máy. Thì mỗi lần hàng tháng cái thứ mình phải thay dầu, nhưng mà đây hoàn toàn là xe máy điện thì không có những cái chi phí như thế. Tôi là người thích dùng công nghệ. Xe máy nó kết nối với smartphone để xe của mình có cho một người ai mượn đấy thì tôi có thể là xem được cái quãng đường mà người ta di chuyển. Cái thứ hai là cốp xe rất rộng, dáng xe rất đẹp.
Hiện nay trên thị trường, một chiếc xe máy điện Clara sử dụng pin lithium ion bản A1 có giá bán 50 triệu đồng một chiếc và xe chạy ắc quy axit trì bản A2 có giá 30 triệu đồng một chiếc. Với nhiều tính năng ưu việt và sự thân thiện với môi trường, tin chắc trong thời gian tới đây, đây sẽ là sản phẩm được người tiêu dùng tin dùng lựa chọn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, mùng 1 tháng 6 năm 1904, mùng 1 tháng 6 năm 2019 để phục vụ công tác tuyên truyền. Nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Dông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Cao Bằng. Bắt đầu từ chương trình thời sự tổng hợp hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ đề cương tuyên truyền. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Một lớn, khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Dông. Đồng chí Hoàng Đình Dông, tức Hoàng, Lầu Vòng, Trần Tin, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, Cụ Vũ, người dân tộc Tày, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1904 tại làng Thôm Thoáng, xã Hạ Hoàng, về sau chuyển sang Nà Toàn, xã Xuân Phách, nay thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Từ khi còn nhỏ, Hoàng Đình Dông là một học sinh thông minh, học giỏi, sớm có tinh thần yêu nước và ghét thực dân đế quốc. Những năm 1923-1924, đồng chí đã bí mật tuyên truyền tinh thần yêu nước trong học sinh các trường tiểu học ở thị xã Cao Bằng, huyện Hòa An và Hà Quảng. Từ cuối năm 1925 đến đầu năm 1926, đồng chí học ở trường Bách Nghệ, Hà Nội và tích cực tham gia phong trào bãi khóa của học sinh Hà Nội, tham gia tổ chức lễ truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh và bị đuổi học trở về Cao Bằng. Với nhiệt huyết và sớm được giác ngộ cách mạng, đồng chí đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động cách mạng tại quê hương. Năm 1927, đồng chí bí mật sang Long Châu, Trung Quốc để bắt liên lạc với tổ chức hội. Năm 1928, đồng chí được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 12 năm 1929, đồng chí Hoàng Đình Dông được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng và được bầu làm bí thư chi bộ Hải ngoại Long Châu, Trung Quốc. Tháng 3 năm 1935, đồng chí được cử làm trưởng đoàn đại biểu Sứ ủy Bắc Kỳ tham dự đại hội lần thứ nhất của Đảng tại Ma Cao, Trung Quốc và được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương khóa 1, phụ trách Sứ ủy Bắc Kỳ. Ngày 4 tháng 2 năm 1936, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam và đầy đi khắp các nhà tù đế quốc Cao Bằng, Hỏa Lò, Hà Nội, Sơn La, Bắc Mê, Hà Giang, rồi bị đầy đi biệt xứ tận đảo Madagascar, Châu Phi. là người có kinh nghiệm đấu tranh trong nhà tù của đế quốc. Đồng chí Hoàng Đình Dông đã có sách lược khôn khéo, tranh thủ lực lượng đồng minh và cùng các bạn tù chính trị trở về tổ quốc an toàn. Năm 1943, trong chuyến đi thử lửa, trở về nước lần thứ nhất, đồng chí được giao nhiệm vụ đưa yêu sách nhờ Đảng Cộng sản Ấn Độ tạo áp lực dư luận, buộc quân Tưởng thả lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 1944, sau khi thoát khỏi nhà tù đế quốc trở về nước, nhảy dù xuống Cao Bằng bắt liên lạc với tổ chức. Trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đồng chí được giao nhiệm vụ làm trưởng ban khởi nghĩa của tỉnh Cao Bằng, tổ chức lãnh đạo lực lượng vũ trang phối hợp với sự nổi dậy của quần chúng, đánh chiếm các nơi chiếm đóng của quân Nhật, đối phó với quân Tưởng, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, giành chính quyền cách mạng ở Cao Bằng từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đồng chí Hoàng Đình Dông được Đảng và Bác Hồ giao trách nhiệm chỉ huy đội quân Nam Tiến. Trong thời gian này, đồng chí đã được Đảng giao giữ nhiều chức vụ quan trọng như chủ nhiệm chính trị bộ, chính ủy quân giải phóng Nam Bộ, khu bộ trưởng, tư lệnh đầu tiên khu 9, khu bộ trưởng tư lệnh khu 6. Năm 1947, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại mặt trận Ninh Thuận. Với công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng chí Hoàng Đình Dông đã được Đảng, Nhà nước truy tặng nhiều phần thưởng cao quý, huân chương Hồ Chí Minh năm 1998, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2009, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam năm 2018.
Phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, ngày 1 tháng 6 năm 1904, ngày 1 tháng 6 năm 2019 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau.
Thông báo tuyển sinh, nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hè 2019 với các bộ môn như sau: các bộ môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật; các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, thể thao, nhảy hiện đại; các môn phái võ, thiếu lâm, karate do, võ tự vệ; các câu lạc bộ sở thích, bao gồm câu lạc bộ nghệ thuật, nghi lễ, mỹ thuật và bộ môn kỹ năng sống. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ 16 tháng 5 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Mở cửa bể bơi nhà thiếu nhi từ 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2019. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt, đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 33 5544 0844 232 666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5/2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung vịt theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang vịt theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, vịt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thật quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống việc theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.